Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay. Chúng ta đang có mặt tại khuôn viên của Lâm Tỳ Ni, nơi vào năm 624 trước Tây lịch, Thái tử Tất Đạt Đa, bậc vĩ nhân trong kiếp phàm, đã được khai hoa nở nhụy tại nơi này. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ với vị đề tài vượt qua mọi sợ hãi. Trước cổng Lâm Tỳ Ni chúng ta thấy có một cái bảng ghi hàng chữ tiếng Anh Lâm Tỳ Ni, The Foundation of World Peace. Lâm Tỳ Ni, nền tảng của thế giới hòa bình. Không phải vô cớ mà câu khẩu hiệu đó đã được đặt trước khu vực thánh tích nơi Đức Phật đản sinh. Hiện nay Nepal được xem là quốc gia bảo vệ sinh thái thuộc vào hàng tốt nhất trên toàn cầu. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước tại nước Nepal này là rất ít. Giờ có cái địa hình dải Hy Mã Lạp Sơn, nơi chu cấp nguồn nước cho sông Hằng và rất nhiều con nước, con sông tại 8 nước xung quanh Ấn Độ. Nước Nepal trở thành là cái nguồn tạo ra sự trong sạch của nguồn nước. Và vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ là Kofi Annan, dưới sự đề xuất của Đại sứ Tích Lan, đã biểu quyết thông qua không có bất kỳ một phiếu chống nào, thừa nhận ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là rằm tháng 4, tưởng niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày dân hóa thế giới. Sở dĩ có được cái quyết định đó đó là bởi vì bản chất của cuộc đời Đức Phật và những giáo pháp cao thượng của Ngài đó mang lại hòa bình từ nội tâm của con người. Trên nền tảng đó đó, thiết lập hòa bình trong các cộng đồng, giữa các quốc gia và toàn thế giới. Thiết lập hòa bình là một nhu cầu rất quan trọng khi mà hành tinh của chúng ta đang sống với nhiều quốc gia, với nhiều cộng đồng, với nhiều tôn giáo, triết học, quan điểm khác nhau. Lịch sử của nhân loại đã trải qua mấy nghìn năm chiến tranh, giành cái quyền ngự trị về quân sự, chính trị, kinh tế. Con người đã chà đạp và bóc lột sức lao động của nhau. Và cuối thế kỷ thứ 20 đó, thì cái đỉnh cao của lời kêu gọi Liên Hợp Quốc về hòa bình thế giới trên nền tảng hòa đàm đã được phần lớn các quốc gia đồng thuận. Dĩ nhiên chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra giữa một số nước có cái hận thù truyền kiếp. Và tại địa điểm này đó thì người ta bắt gặp được giáo pháp cao thượng của Đức Phật. 26 thế kỷ trước đã dạy về nghệ thuật xóa bỏ lòng hận thù trên nền tảng thực tập và truyền bá năng lượng và các hạt giống từ bi. Theo Đức Phật, dùng một cái vũ lực lớn hơn trấn đáp một vũ lực nhỏ hơn đó, ta có thể thành công trong một thời gian nhất định. Chẳng hạn như các chủ nghĩa xóa bỏ giai cấp, hoặc là các cái cuộc chiến chống lại khủng bố như chúng ta thấy trong vài chục năm trở lại đây. Nhưng và rồi đó là khủng bố sẽ không bao giờ chết, vì hận thù lại tiếp tục được gieo rắc bởi các bạo lực lớn hơn. Và như vậy thế giới con người cứ phải nhập nhằng như là cơn thủy triều lên và xuống giữa các cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và hành vi bạo lực và hận thù của chính con người tạo ra. Hận thù diệt hận thù đời này không có được tình thương diệt hận thù là định luật muôn đời. Đó là lời Đức Phật xác định trong Kinh Pháp Cú. Và chân lý này đã được Ngài lặp lại trong rất nhiều các bản kinh. Liên Hợp Quốc kêu gọi hòa đàm để dùng một cái giải pháp hiểu biết, thương nhượng, rồi thương lượng. Thương lượng đó, nó đòi hỏi đến cái sự hiểu biết giữa hai bên, quyền lợi của quốc gia này và quyền lợi của quốc gia khác, cộng đồng này và cộng đồng khác. Còn tương nhượng là chúng ta phải chấp nhận sự tương đối và buộc hai bên và các bên phải cam kết tôn trọng cái biên giới chung và không được xâm lấn, không được vi phạm luật quốc tế và tất cả các cái thỏa hiệp đã được ký kết giữa hai nước hoặc là hai khối. Ba giải pháp này đã được lồng ở trong hạt giống từ bi và nghệ thuật từ bi để xóa bỏ các hận thù. Khi có từ bi đó, chúng ta dễ dàng hòa đàm, thương lượng và tương nhượng. Còn trong tâm mà còn hận thù đó thì việc làm như thế rất khó có thể thực hiện được. Không khí vào buổi sáng tại Lâm Từ Ni rất là an lành. Ta nghe tiếng chim kêu, gió nhẹ nhẹ thổi, mặt nước hồ lung linh, và ngồi quan sát về ngôi chùa Thánh Mẫu Maria ở phước mặt chúng ta đó là một hạnh phúc và sự an lành. Hãy để cho cái không khí an lành này trải nghiệm trên trái tim, thấm vào từng làn da thất thịt, từng tế bào, để ta cảm nhận được an lạc hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây, không ở bất cứ một nơi nào khác. Trải nghiệm đó chúng ta sẽ có được cái trạng thái an lạc nội tâm mà Phật giáo thường gọi là hòa bình. Khi mà các cái dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức bao gồm các thái độ đã được lắng yên, thì lúc đó đó mọi chấp thủ, mọi nỗi khổ niềm đau đó được tan biến. Và hành giả sẽ sống một cách an lạc, hạnh phúc, bình an trên cuộc đời. Cho nên hòa bình thế giới phải bắt đầu từ hòa bình trong tâm của mọi chúng sinh. Và dĩ nhiên đây là một con đường rất là dài, lâu. Nhưng mà khi tất cả trình độ đạo đức và trình độ tâm linh của con người đã đạt được và nâng lên ở mức độ khá cao đó, thì lúc đó cái trải nghiệm hòa bình nội tâm không phải là vấn đề khó khăn. Ta cũng phải chấp nhận trả một cái giá thời gian rất dài lâu để có được cái trình độ đạo đức và tâm linh này. Và rồi khi mà cái mức sống của con người trên toàn hành tinh đều thừa nhận rằng là cái hòa bình nội tâm đó là nền tảng của hòa bình thế giới, thì lúc đó đó các hình thức chiến tranh hạng thù dưới hình thức sắc tộc, tôn giáo, chính trị, quyền lợi kinh tế sẽ bắt đầu nhường bước cho hạnh phúc bình an có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trước khi đi vào phần giải phóng các sợ hãi, thì chúng tôi xin điểm qua về khu vực Phật tích này gắn kết với nền tảng của hòa bình nội tâm. Vào ngày trăng tròn tháng Vesak rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, hoàng hậu Maya theo tục lệ trở về thăm mẹ của mình. Trên đường từ vương thành Ca Tỳ La Vệ đi về nước Koliya, thì hoàng hậu Maya đã cho dừng chân lại ở vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni. Lúc đó toàn là rừng sinh thái cây vô ưu và trời rất là đẹp, không khí rất là trong lành, và đã có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng thư thái để chuẩn bị khai hoa nở nhụy, dầu đó là một sự rất là tình cờ. Vườn Lâm Từ Ni vào thời đó dưới sự chăm sóc của hai quốc gia, đó là nước Sakya và nước Koliya. Nước Sakya là nước của vua Tịnh Phạn, nước Koliya là nước của hoàng hậu Maya. Vì được chăm sóc bởi hai hoàng gia Cho nên ta phải tin và hình dung rằng là cái vườn Lâm Tùy Ni vào thời điểm đó thuộc vào hàng đẹp bậc nhất và sang trọng quý phái bậc nhất trên toàn nước Ấn Độ. Hiếm khi có một cái vườn người Yến nào có được hai hoàng gia của hai nước cùng chăm sóc. Rất tiếc bây giờ trải qua thời gian năm tháng vô thường, tàn phá của con người, tàn phá của thời gian, chúng ta không còn cảm nhận được cái khu vực tâm linh này mà 2600 năm trước đó nó đã từng là một cái khu cực kỳ đẹp. Dạo bước về ba dòng thì hoàng hậu bất giác cảm thấy cơ thể của mình đang chuyển dạ, định gối bàn tay lên cành cây vu, thì lúc đó đó là bà đã bất giác hạ sinh và thái tử đã có mặt trên cuộc đời. Sách sử mô tả là thái tử sinh ra từ hông phải của hoàng hậu Maya, đi bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng đi 7 bước, mỗi một bước là có một hoa sen nâng gót. Và ngài đã tuyên bố câu nói bất hủ: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Đó là cách nói và mô tả mang tính văn hóa, biểu tượng và triết lý, không phải là mô tả thực. Trong tất cả các loài động vật bao gồm con người đó, chỉ có loài cá voi là sinh ở bên tay phải. Tất cả các chủng loại còn lại đó đều sinh ra từ cơ quan của người mẹ, và thái tử Tất Đạt Đa cũng thế. Tại sao người ta lại mô tả bằng ngôn ngữ tương đương là sinh ở hông phải của thánh mẫu Maya? Vì cái gì nằm ở bên tay phải vào thời cổ Ấn Độ đó, người ta tượng trưng cho cát tường và điềm lành, thay vì nói rằng là sự ra đề của thái tử Tất Đạt Đa là một điềm lành, là một phước báo, là một hạnh phúc cho kiếp người, thì người ta nói là sanh ở không phải. Và thay vì nói rằng là cả cuộc đời 29 năm của Đức Phật khi còn là thái tử chăm lo cho dân, cho nước, rồi 6 năm tu thì dâng hiến trọn vẹn cho tâm linh, 45 năm hoằng pháp giảng kinh thì ngài dâng hiến trọn vẹn cho chúng sinh. Mỗi bước chân đi của ngài là mang lại sự thanh tịnh, chuyển phàm thành tánh, chuyển khổ thành vui, chuyển bất hạnh thành hạnh phúc. Thì người ta nói rằng là mỗi bước chân đi của ngài có hoa sen đỡ gót. Thì hoa sen tượng trưng sự thanh tịnh, và ở trước học Phật giáo đó, hoa sen còn được tượng trưng cho tuệ giác, mà tuệ giác là phương tiện và chìa khóa quan trọng nhất để mở cửa an vui hạnh phúc cho con người. Con số 7 là con số trọn vẹn, đầy đủ, toàn hảo. Ý muốn nói rằng là sự nhập thế của Đức Phật, vấn đề giảng kinh thuyết pháp của ngài, truyền bá tứ diệu đế, mở ra thế giới quan, nhân sinh quan trên nền tảng của đạo đức, lấy con người làm nền tảng, đã mang lại sự trọn vẹn, hạnh phúc, bình an đích thực cho toàn hành tinh này. Đó là những cách thức mô tả mang ngôn ngữ biểu tượng, và nội dung nó được hiểu là tương đương. Cho nên hiểu văn hóa Ấn Độ, ta phải đặt mình trong bối cảnh và dùng chìa khóa văn hóa Ấn Độ để giải mã các ẩn ngữ. Đừng nên hiểu theo nghĩa đen, vì như thế hoặc là chúng ta sẽ rơi vào tín ngưỡng, hoặc là chúng ta rơi vào mê tín. Cái hồ trước mặt á, trước khi sanh, hoàng hậu Maya cũng đã rửa mặt. Sau khi hạ sanh á, hoàng hậu Maya đã tắm và cũng đã tắm cho thái tử Tất Đạt Đa. Nếu sanh ra từ bên hông phải thì đâu có nhu cầu tắm, vì tắm là để tẩy tịnh. Mà tẩy tịnh tại sao? Bởi vì nó có những cái vết máu trên cơ thể. Do đó trải nghiệm cái nền văn hóa và ngôn ngữ biểu tượng của đạo Phật á, chúng ta sẽ thấy ngôn ngữ trở nên phong phú hơn, mặc dù nó có những giới hạn nhất định của nó. Hãy cố gắng sử dụng càng nhiều các ngôn biểu tượng, nội dung và chất chứa đựng ở trong đó nó sẽ phong phú nhiều hơn. Cũng giống như các tác phẩm văn học hay đó thì phải có nhiều điển tích, mà mỗi điển tích đó, nó được chứa nén ở trong vòng 4 chữ, 2 chữ, thậm chí chỉ là 1 chữ thôi, mà khi phân tích ra nó có thể trở thành là hàng trăm trang. Đó là cái tinh túy của ngôn ngữ, và người Ấn Độ lại thích sử dụng các cách thức mô tả tương tự như thế này. Cây vô ưu, còn gọi là cây Ashoka hay là cây Hoàng Anh ở tại Việt Nam, là một chủng loại thực vật không có hoa. Nhưng mà sách lại mô tả Đức Phật sanh ra đời như là cây vô ưu, nghìn năm mới nở một lần, cây này triệu triệu năm cũng chẳng có một cái hoa nào. Đó là ngôn ngữ biểu tượng. Ý muốn nói là sự ra đời của Đức Phật là rất quý hiếm, những sự kiện chưa từng có mà bây giờ đã có. Cái có đó đôi lúc làm cho chúng ta không tin rằng đó là một hiện thực nữa. Và dẫn kết với cuộc đời của Đức Phật, nơi Ngài đã sinh ra tại đây và sống 29 năm tại Vương Thành Ca Tỳ La Vệ, và chính phủ Nepal muốn công bố với thế giới rằng đây là tâm điểm hòa bình, an lạc, hạnh phúc, bình an nhất, vì đã sở hữu một bậc đại giác xuất tục siêu phàm. Và thông qua cái thông điệp này, họ cũng mong mỏi tất cả những người dân Nepal, mặc dù 85% theo Ấn Độ giáo, cũng trải nghiệm cái trạng thái an lạc nội tại, an lạc nội tâm theo tinh thần Phật dạy. Và trên tinh thần của thông điệp tại khu vực Lâm Tỳ Ni, chúng ta hãy cùng ôn lại bài kinh Tăng Chi ở chương Năm Pháp, tập 3, trang 137. Đức Phật đã dạy năm yếu tố thoát khỏi mọi sợ hãi mà thông thường con người bị vướng ở cách này hay là ở cách khác. Năm điều đó là: niềm tin, 2. đề sống đạo đức, 3. tinh tấn bỏ ác hướng thượng, 4. bác học đa văn, 5. trí tuệ và trải nghiệm tâm linh. Theo Đức Phật, bất kỳ một con người nào, dầu là xuất gia hay tại gia, dầu là Phật tử hay không Phật tử, hội đủ được năm đức tính vừa nêu, người đó trước nhất có được cái hòa bình nội tâm, sau đó truyền tải cái năng lượng hòa bình nội tâm này đến với mọi người và làm cho cộng đồng, gia đình, quốc gia, thế giới và toàn hành tinh này cũng được ảnh hưởng với hình thức là cộng hưởng. Khái niệm niềm tin ở trong đạo Phật bằng tiếng Pali và Sanskrit gọi là Shraddha, có ba phương diện. A là sự tự tin, confidence. Sự tự tin đó được xem là cái năng lực rất quan trọng để giúp cho chúng ta tự chấn an trong các nghịch cảnh, trong các thách đố, trong các cái hoàn cảnh mà buộc chúng ta cần phải tự nỗ lực để nâng cao chính mình. Cái sự tự tin đó nó làm cho mình nó không có mặc cảm tự ti và cũng không có cống cao quá mức. Nếu cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại được xem như là một cái bánh xe quá đầy hơi, dễ bị nổ lốp và không thể đi xa về an toàn, thì trạng thái tâm lý mặc cảm tự ti đó là một trở ngại, vì nó làm cho bánh xe bị nổ lốp, xì xẹp, không thể lăn bánh, và giàu có năng lực chúng ta không thể tiến tới phía trước để đạt được những nỗ lực cần phải đạt được. Cho nên tự tin đó, nó đòi hỏi đến cái năng lực khai thác tiềm năng và phải tin rằng là thế giới này có bao nhiêu bậc anh tài thành công trong cuộc đời thì tôi đây cũng có thể đạt được như thế, không thua kém. Với còn lại là tôi nỗ lực đúng phương pháp, chuẩn bị rồi những hỗ trợ cần thiết để ta biến những ước mơ trở thành một hiện thực. B, tin vào nhân quả. Vũ trụ này đó, theo Đức Phật đó, nó có cái quy luật nhân quả của vũ trụ gọi là quy luật nhân quả vật lý. Một năm thì có bốn mùa xuân hạ thu đông, một ngày đó thì có ban ngày và ban đêm. Rồi vũ trụ đó được hình thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, hay là sanh, trụ, dị, diệt. Con người thì có sanh, già, bệnh, chết. Nước thì có hình thức là chất lỏng. Không khí thì vận hành khắp mọi nơi theo tác động của gió. Nhiệt thì có nóng và lạnh, vân vân. Thì tất cả những cái quy luật vật lý này đó không có thượng đế nào tạo ra, không có thần linh nào tác động, mà nó là cái quy luật muôn đời. Dầu cho có các bậc giác ngộ như Đức Phật ra đời hay không, muôn đời trước nó vẫn thế, hiện tại nó vẫn vậy, và triệu triệu muôn đời về sau nó vẫn không hề thay đổi. Đó là điều Đức Phật xác định rất rõ trong rất nhiều các kinh. Phải tin vào cái quy luật nhân quả vũ trụ, để trên cơ sở đó chúng ta tin vào quy luật nhân quả đạo đức của từng cá nhân. Mọi hành động đều có kết quả của nó. Kết quả chậm hay là nhanh lệ thuộc vào điều kiện tác động thuận hay là xung quanh. Cho nên khi gieo những hạt giống thiện mà chưa chỗ kết quả, đừng vì thế mà phủ định không có kết quả. Và khi làm một điều xấu mà chưa có trổ quả xấu đó, thì đừng có mừng thầm rằng là tôi đã thoát ra khỏi nanh vuốt của nhân quả. Ta có thể qua mặt được luật pháp bằng hối lộ, móc quạt, lừa đảo, loạn lách, kẻ trắng thành đen, kẻ đen thành trắng, nhưng ta không thể nào qua mặt được nhân quả. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong các kinh. Niềm tin về phương diện nhân quả đạo đức này sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, bình an hơn và thành công hơn. C. Tin rằng có kiếp sau, mỗi vật chất đó, nó đều có cái quy luật bảo toàn năng lượng. Nước dưới dạng thức là chất lỏng, khi nhiệt tác động sẽ bốc hơi. Sự bốc hơi đó tạo thành hơi ẩm trong không khí và mây ở trên bầu trời. Dưới tác động của nhiệt thì các mây này sẽ tan ra thành mưa. Mưa nhỏ giọt xuống sấm xuống mặt đất, nuôi các cây cỏ và làm cho đất không bị khô cằn. Ta tưởng rằng như là nước bị mất, nhưng mà nước lại tiếp tục vận hành, có khi là chìm xuống ở dưới lòng đất trở thành là mặt nước ngầm, có khi là tiếp tục bốc hơi. Và như thế chúng vận hành tuần hoàn không mất, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì con người sau khi qua đời, đất nước gió lửa sẽ trả về với nguyên lý chất rắn, chất nhiệt, chất lỏng, chất vận động. Còn tâm thức của con người xuất ra và tiếp tục đi tái sinh trong vòng vài ba giây sau vào trong cơ thể của một người mẹ hoặc một giống cái, tùy theo phước hay là tội mà con người đã tạo. Phần lớn các tôn giáo cho rằng là chỉ có hai cảnh giới, hoặc là đọa quả ngục đời đời, hoặc là sanh thiên đường kiếp kiếp. Ai sống với niềm tin vào thượng đế thì được về thiên đường, ai bất tuân, bất phục, bất tùng, bất tín thượng đế, người đó sẽ bị đọa địa ngục hay là quả ngục đời đời. Đó là một cái thế giới quan rất là ác độc, vốn không có, chỉ đe dọa làm cho người ta sợ mà phải theo không dám đặt vấn đề. Còn là Phật dạy chúng ta là tin vào nhân quả, mỗi người có cảnh giới tái sanh rất là thích hợp với những nghiệp mà mình đã tạo ra. Không có người làm vai trò trung gian sắp xếp người này tái sanh chỗ này, kẻ kia tái sanh chỗ khác. Cũng giống như là khi mình ăn thực phẩm vào trong cơ thể, cái gì bổ cho gan, gan tiếp thu. Cái gì tốt cho thận, thận làm mạnh cho cơ thể. Cái gì hại bao tử sẽ lãnh đủ. Trong quá trình trao đổi chất và tiêu hóa đó, không có một ai đã đứng ra sắp xếp, mà tự động cái quá trình đó nó diễn ra theo quy luật nhân quả của nó trong bao tử. Và mọi thứ bao gồm kiếp sau của con người cũng diễn ra như thế. Đạo Phật đưa ra rằng là tâm thức của con người lớn nhất là A-lại-da, như là một cái kho tàng chứa tất cả các hạt giống nghề nghiệp, tri thức, tư duy, phong tục, tập quán, rồi lối sống. Và nó theo chúng ta giống như bóng không rời hình, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Cho nên Đạo Phật lý giải những hiện tượng thần đồng, thiên tài là bởi vì các hạt giống đó nó được giữ lại quá nhiều, trong khi những người khác lại không có gieo trồng nhiều như thế. Còn những người nào không có gieo trồng nhiều hạt giống thì sinh ra đó thì trở thành là năng lực bình thường, phải nỗ lực nhiều lần so với những người thiên tài hay là nhân tài mới có thể trở thành là một người thành công. Không phải là Chúa hay Thượng Đế hay dây di truyền đã tạo ra sự thông minh tuyệt xuất ở một số nhân vật thần độc. Tất cả đó là những cái nghiệp riêng do chúng ta đã tạo ra trải qua nhiều kiếp sống. Như vậy khi mà mình có được niềm tin vào đời sống đạo đức, nhân quả, kiếp sau, rồi năng lực tự thân, sự thành công và hạnh phúc trong cuộc đời của mình á, thì mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến thôi. Phần lớn chúng ta sẽ không biết rằng là sau khi chết tôi đi về đâu, như thế nào, tôi làm việc thiện đời này đó tôi có được hưởng hay không, rồi những nỗ lực chân chính của tôi đó không biết là nó sẽ như thế nào. Tất cả chủ nghĩa hoài nghi, sợ hãi, lo âu, phân vân và không dứt khoát sẽ làm cho chúng ta gần như là mất đi cái nỗi niềm hạnh phúc. Những cái lo toan đó là một cái ngọn lửa đốt cháy hết tất cả các hạnh phúc mà chúng ta đang có mặt ở hiện tại, đó là hòa bình nội tâm. Khi mình làm tốt mà bị người khác cướp công, người không hiểu nhân quả nghĩ rằng là mình đã mất hết. Còn hiểu nhân quả đó thì cái tài khoản công đức mà mình làm được vẫn còn nằm nguyên, chưa được rút ra để xài thôi. Người khác ăn cắp để xài, còn mình vẫn còn. Họ thì mang nợ ăn cắp về nhân quả, còn chúng ta vẫn còn nguyên trong tài khoản công đức. Phải hiểu như thế để chúng ta không phải sợ hãi, buồn rầu, muộn tuyệt, thất vọng, tuyệt vọng. Tất cả mọi việc làm lành á, dù nó không có đề sao, không có nhân quả, vẫn có giá trị nhân đạo, nhân văn, và là làm cho chúng ta thiết lập tình thương. Và mỗi khi nghĩ tưởng đến, hướng về đó, lòng mình cảm thấy hạnh phúc và bình an. Huống hồ nhân quả, đời sống đạo đức và kiếp sau là có thật, ta lại càng phải tin nhiều hơn. Và tin như thế này tự động mọi nỗi sợ hãi được biến mất. Hai, đời sống đạo đức. Trong kinh Đức Phật dùng khái niệm sila, và nghĩa đen của nó là một điều khoản đạo đức. Người Trung Quốc và Việt Nam có thói quen dịch đó là giới, mà giới như là những điều bắt buộc. Mà khi dịch chữ đạo đức là một điều bắt buộc đó, làm cho người ta có cảm giác là nó bó buộc, nó làm cho mình khó chịu. Mà trên thực tế khi hiểu đó là một điều đạo đức đó, nó trở thành là vệ sĩ hay là hộ pháp bảo vệ hạnh phúc bình an cho chúng ta. Trong kinh Đức Phật dạy là người tại gia không cần phải bận tâm đến việc giải thoát, vì có muốn cũng chưa có mấy người làm được. Mà quan trọng nhất là làm sao sống một cuộc sống thật có đầy đủ phước báo, giàu sang, phú quý, hạnh phúc trên nền tảng giữ các điều đạo đức. Và đừng bị chìm đắm trên các phước báo mà ta tạo dựng được. Chia sẻ tình thân thương, nhường cơm sẻ áo để giúp cho các mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta có cơ hội để được vượt qua và sống một đời hạnh phúc bình an. Năm điều đạo đức mà tại cội Bồ Đề Đậu Tràng cách đây vài hôm chúng ta đã đọc trong bài kinh Người Áo Trắng đó, để Đức Phật xem và nâng nó lên trở thành là thước đo của đời sống hạnh phúc không còn sợ hãi. Không giết người, bảo vệ hòa bình, thể hiện tình thương, giữ gìn sinh thái. Đây là điều đạo đức vô cùng quan trọng và nó gắn kết với hòa bình thế giới và sự cân bằng sinh thái vốn được xem là mối quan tâm hàng đầu trong giai đoạn mà công nghiệp hiện đại đã tạo ra sự hâm nóng toàn cầu. Trong vòng 10 năm qua, thế giới này chứng kiến một cái cuộc khủng hoảng về môi trường chưa từng thấy trong lịch sử mấy nghìn năm. Nước ở cực Bắc và cực Nam bắt đầu bị tan. Và trong vòng vài chục năm nữa, nếu lãnh đạo toàn thế giới mà không thấy được cái quyền lợi chân chánh của toàn hành tinh, ai cũng phát triển đầu tư vào công nghiệp hiện đại, thải ra quá nhiều tháng khí và carbonic, thì một phần ba của các quốc gia trong số 200 mấy quốc gia sẽ chìm vào trong lòng nước. Tuần qua tại Bangkok và khu vực nhiều tỉnh xung quanh đã bị chìm ở trong nước, tồi tệ nhất trong vòng lịch sử mấy chục năm. Có khu đã dâng cao lên đến cả 5-6 mét, và người ta đã đoán rằng là phải mất tối thiểu là 2 tháng để cho lượng nước này được rút đi. Thì từ năm hâm nóng toàn cầu đó đã làm cho nơi đó thì hạn nán, nơi thì lũ lụt, và cái nguồn tài nguyên bị con người khai thác một cách thiếu thông minh đó đã dẫn đến cạn kiệt. Tất cả những cái này đã đều thuộc về phần ứng dụng rất quan trọng trong điều đạo đức thứ nhất. B. Không được trộm cắp, tôn trọng sở hữu, nhường cơm xẻ áo. Tôn trọng sở hữu tài sản của người khác đó, Đức Phật dạy cái gì không cho thì không được lấy. Ta sống hợp với luật pháp, nghề nghiệp chân chính, tránh những nghề nghiệp buôn bán nô lệ, buôn bán cơ thể, buôn bán và sản xuất vũ khí, buôn bán rượu ma túy và các độc tố, và sống bằng nghề đồ tể chăn nuôi. Vì những nghề nghiệp này có thể tạo ra doanh thu cao, nhưng việc sát hại môi trường, sát hại con người, tạo nghiệp xấu và ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc bình an của mình và người là rất lớn. Cho nên người Phật tử phải tránh xa từ lúc nó còn là nguyên nhân. Những nghề nghiệp hợp pháp khác thì được khích lệ, và khi ta giàu hơn những người bất hạnh thì đừng có suy luận rằng là tôi bằng mồ hôi, nước mắt và trí thông minh làm được tài sản, có được của cải, tôi được quyền hưởng thụ nó, còn những người khác bị thất bại là ráng chịu vì họ lười biếng, họ thiếu phương pháp, họ thiếu nỗ lực. Nói như thế về luật pháp là đúng, nhưng mà về tình người là sai. Và do vậy Đức Phật khuyên chúng ta đang khi trong cái giàu hưởng được phước thì đừng nên phí phước làm tổn đức, mà hãy tiết kiệm bằng cách là sống tốt hơn. Những gì cần chi tiêu thì chi tiêu, bằng không đó thì ta dành dụm những số tiền đó để giúp cho các mảnh đề kém may mắn hơn chúng ta. Người có phước đầu tư đâu thành công đó, làm việc gì là có kết quả đó, làm ăn buôn bán là giàu sang đó, nghĩ ra cái gì là có tiền đó. Còn người không có phước hoặc là kém may mắn thì nỗ lực quằn quại suốt ngày và đêm mà vẫn bị nợ nần chồng chất. Phải hiểu những hoàn cảnh như thế này để chúng ta phải thấy tại sao cần phải nhường cơm xẻ áo. C. Chung thủy một vợ một chồng, một mặt giúp cho chúng ta ngăn cản được những cái chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu, đường sinh dục, mặt khác nó giúp cho mình giữ được hạnh phúc gia đình. Vì trong tất cả các loại ích kỷ đó, ích kỷ của hạnh phúc vợ chồng, một vợ một chồng theo tinh Phật dạy là cần thiết nhất và được cho phép. Không dùng ngôn ngữ như là một cái phương tiện để gây bất hòa, lừa dối, rồi quyền rủa, văn tục và nói những cái lời tán gẫu. Mà thì Đức Phật ta phải dùng cái phương tiện quan trọng nhất này của kiếp người để truyền bá tri thức, mang lại hòa bình, thiết lập đoàn kết và truyền trao những cái gì có văn hóa lịch sự, mang niềm vui và giá trị cho tha nhân. Đó là sử dụng các phương tiện truyền thông ngôn ngữ chân chính có giá trị. E. Không uống rượu, ma túy, cam kết bảo vệ sức khỏe để sống hạnh phúc cho mình và cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Điều đạo đức thứ năm này không có tôn giáo nào dạy và luật pháp cũng không cấm, nhưng Đức Phật có tầm nhìn xa, thấy rộng mọi cái bất hạnh trong gia đình, bao gồm bạo lực gia đình, và những bất hạnh ngoài xã hội bao gồm các cái bạo lực, khủng bố đều bắt nguồn hoặc có ít nhiều cái dây mơ rễ má vế rượu, ma túy và các độc tố. Ngăn chặn nó bao giờ cũng tốt hơn là để hậu quả diễn ra rồi mới bắt đầu tìm cách khắc phục. Năm điều đạo đức vừa nêu Đức Phật khích lệ tất cả người tại gia cần phải giữ từ cái ngày phát nguyện nhận Đức Phật, lời dạy cao quý của Ngài và các bậc xuất gia chân chính làm thầy thông qua một cái lễ quy tam bảo. Ngoài ra Đức Phật còn dạy chúng ta về 10 điều đạo đức được gọi là thập thiện. Thập thiện được chia ra trên 3 cái cơ quan tạo nghiệp. Thứ nhất á, là về thân thì không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Thứ hai là về miệng á, thì nói đúng sự thật, nói xây dựng hòa bình đoàn kết, nói những lời có văn hóa lịch sự, nói những lời có lợi ích và giá trị tha nhân. Về tâm á, thì có 3 phương diện: chuyển hóa không còn tham, không còn sân, không còn si. Vì đây là mấu chốt quan trọng tạo ra động cơ xấu, hành động xấu và các bất ổn, nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đạo Phật rất quan trọng về động cơ, luật pháp chỉ quan trọng về các hành động với tăng chứng vật chứng mới được xem là một tội, và khi đã được kết tội thì theo đó mà ứng xử hoặc tù đày hoặc các hình phạt tương thích. Còn theo Đạo Phật, dầu nhiều hành động xấu chưa được thực hiện nhưng trong tâm móng khởi những bất thiện hoặc tham hoặc sân hoặc si, người đó đã được xem tạo nghiệp xấu rồi, và cái hậu quả xấu đó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến chúng ta ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Như vậy, ngoài 5 điều đạo đức thì Đức Phật khuyên chúng ta thực tập 10 điều thiện, và 10 điều thiện này thực ra là một triển khai rộng từ 5 điều đạo đức thôi. 5 điều đó chúng ta là 7 điều đầu, 3 điều sau không tham, không sân, không si, là giúp cho chúng ta thanh tịnh quá động cơ, thanh tịnh quá tâm, để cho mọi lời nói, việc làm chúng ta bao giờ nó cũng mang lại hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Ngoài ra thì người Phật tử tại gia, Đức Phật còn khuyên là thực tập 6 ba la mật, bắt đầu từ bố thí, rồi đạo đức, rồi tinh tấn, rồi thiền định, nhẫn nhục và trí tuệ. 6 điều ba la mật này đó, nó là một cái đạo đức toàn hảo mà ai thực tập nó đó đều đạt được hạnh phúc, thành tựu mọi sự nghiệp. Ngoài ra thì Ngài còn dạy tứ nhiếp pháp, tức là 4 điều đắc nhân tâm đối với các nhà quản trị quốc gia, các nhà quản trị công ty xí nghiệp, những người cha người mẹ quản trị gia đình, thì trong bạn hữu, người thân thương, rồi bà con nói sớm, nếu ai cũng sống với 4 điều đắc nhân tâm này thì hạnh phúc tràn đầy khắp mọi nơi và không còn một nỗi sợ hãi nào có thể đe dọa chúng ta được. Bố thí tức là giúp đời của người, thiết lập tình thương. Ái ngữ là dùng những lời nói từ bi, lịch sự, lễ lạc. Lễ hành là việc gì thì nghĩ đến cái quyền lợi của tập thể, quyền lợi quốc gia, quyền lợi cộng đồng, quyền lợi thế giới lên trên cái quyền lợi cá nhân của chúng ta. Đồng sự không phải là chỉ tay giam năm ngón làm giám đốc giám suối, mà phải dám làm, tức là phải dấn thân tự làm. Người lãnh đạo Phật giáo bao giờ cũng là người đi tiên phong theo lời Phật dạy. Thì có tinh thần đồng sự như thế, người chủ, người lãnh đạo, người làm lớn sẽ được những người hợp tác trực tiếp hay là những người làm việc dưới trướng cảm thấy bội phục hơn. Tất cả những điều này được Đức Phật gọi là đạo đức và văn hóa đạo đức trong xã hội. Nếu như chúng ta sống với những điều đạo đức như vừa nêu, trong rất nhiều kinh Đức Phật khẳng định là không có một nỗi sợ hãi nào có thể xuất hiện trong tâm chúng ta. Tại sao chúng ta sợ? Nặng nhất của cái sợ là chết, kế đến là tù đày, kế đến là bệnh tật, kế đến là thị phi, kế đến là những bất hạnh, kế đến là những rủi ro, kế đến là những điều không như ý. Khi mình có sống đạo đức mà theo nhân quả thì đạo đức sẽ trổ những cái quả tốt, hoặc là chậm hay là nhanh thôi. Vấn đề là tùy thuộc vào thuận duyên hay là nghịch duyên để tạo ra tính thời gian dài và ngắn. Cho nên sống một đời đạo đức như thế, trọn vẹn như thế, thì làm sao chúng ta có những nỗi sợ hãi được? Đó là chúng ta trị cái nỗi sợ hãi ngay tận gốc của vấn đề. Rất nhiều người vi phạm luật pháp bằng những con đường mua chuộc, hối lộ, móc quặt. Sự bình an, chấn an nó có mặt tạm thời, nhưng mà sau đó chỉ cần bại lộ, ăn không điều, chia không đồng là ở tù cả đáp. Lúc đó đối diện trước tù đài gỡ lịch từng ngày từng giờ, bắt đầu mới sợ hãi ăn năn, thì đại Đức Phật đã muộn màng lắm rồi. Cho nên giữ đề đạo đức, sống đề thanh cao là phương tiện tốt nhất để chúng ta có hòa bình nội tâm và góp phần cho hòa bình thế giới. 3. Tinh tấn không ngừng. Tinh tấn gồm có 4 phương diện: nỗ lực cho các sự nghiệp và những mục đích chân chính, làm hoài, làm mãi, không bao giờ dừng, không bao giờ thỏa mãn với các thành quả đạt được cho đến lúc nào không còn gì để nỗ lực nữa thì thôi. Thứ hai, những điều đã thành công, đã đẹp, đã tốt, đã an vui hạnh phúc thì nỗ lực làm cho tăng trưởng, ngày hôm sau phải hơn ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, và cứ như thế, năm sau phải hơn năm này. Đó là sự nêu quyết tâm. Và dân gian Việt Nam có câu tương tự: nhón chân, vối tai. Tức là lúc nào mình cũng trong tư thế phấn đấu để hoàn thiện chính mình, tốt đẹp hơn mình, chứ không bao giờ bị thụt lùi, không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. 3. Những điều ác, điều xấu, bất hạnh trong quá khứ đã có, nỗ lực với quyết tâm cao không để chúng tái xuất hiện thêm một lần nào nữa. 4. Những điều xấu, bất hạnh, không như ý chưa xảy ra thì đừng bao giờ tạo điều kiện, dầu cố tình hay vô ý, để cho chúng xảy ra, dầu rất ít trong tương lai. Ngoài 4 nỗ lực tinh tấn vừa nêu, Đức Phật dạy những nghề nghiệp chân chính, sự nghiệp chân chính, lý tưởng chân chính, giá trị chân chính và những gì lợi cho mình và cho người, bao gồm đạo đức và tâm linh, người tu học Phật cần phải nêu quyết tâm để nỗ lực. Ai làm được như thế thì kết quả sẽ có mặt hiện tiền. Bây giờ tại đây, an lạc, hạnh phúc mà đỉnh cao nhất có thể là giác ngộ giải thoát. Không phải chờ sau khi chúng ta chết hay là tái sanh về Tây Phương mới hưởng được các an lạc đó, mà phải làm sao có mặt ở hiện tại này. Vì chánh nhân ở hiện tại mà không có thì trong tương lai là hoàn toàn không có. Đế nghiệp vãng sinh là một học thuyết do các thầy ở Trung Quốc đặt ra. Đức Phật không hề dạy thế. Đức Phật dạy là phải tinh tấn nỗ lực hiện tại để có được an vui. Ai làm như thế thì không có nỗi sợ hãi. Chúng tôi thường đưa ra một cái công thức gồm có 2 vế. Vế 1 là chịu khó, theo nghĩa bóng là tinh tấn. Vế 2 đó là không khó chịu. Đẳng thức này nó có giá trị ở trong mọi tình huống khác nhau. Người nào chịu khó trong tinh tấn với đạo đức, trong tinh tấn với nghề nghiệp, trong tinh tấn với tâm linh, trong tinh tấn với lý tưởng cao thượng, người đó sẽ khỏi phải khó chịu về lâu về dài ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Và ta đảo ngược cái định lý này lại: không chịu khó bằng khó chịu lâu dài. Ai kém nỗ lực, tu tành tàn, làm việc thiện qua lo, nỗ lực phấn đấu chiếu lệ, có người thì làm, không có người thì không, có người thì tu cắt khổ kiệu, không có người đó thì bỏ lơ, thì những người như vậy sẽ không bao giờ đạt được một thành tựu nào. Nỗi sợ hãi vẫn đeo bám ở bên trong. Tinh tấn ở đây còn bao gồm là tinh tấn là giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc. Thế giới phương Tây thì khích lệ các hình thức bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe hơi một chiều, hai chiều, bảo hiểm cần từng chi phần trên cơ thể. Người ta đã phải gây một con virus sợ hãi vào trong tâm của người dân, sau đó đó làm cho họ cảm thấy là hài lòng bỏ tiền ra để mua sự an tâm. Mà trên thực tế có rất nhiều người từ lúc mua các dịch vụ bảo hiểm cho đến lúc mà họ chết á, 30-40 năm họ chưa từng sử dụng đến, bởi vì họ sống quá khỏe, sống tốt, không có bệnh, không có tai nạn, nhờ có chánh niệm, nhờ có làm chủ được tâm, nhờ làm chủ các giác quan, nhờ làm chủ được ăn uống, nhờ làm chủ các phương tiện tiêu thụ. Như vậy là cái sự bỏ tiền ra để mua an tâm á, thực ra nó chỉ là cái cách để nuôi cái con sợ hãi thầm lặng ở trong sự sống và tâm thức của mỗi người. Thế giới phương Tây đang chạy theo nỗi sợ hãi đó. Khủng bố đã gây ra nỗi sợ hãi đó. Và nhiều hình thức luật pháp đã tạo ra nỗi sợ hãi đó. Và người ta đã phải đánh đổi tiền bạc để khỏa lấp cái nỗi sợ hãi, như là lấy đá đè lên cỏ. Còn Đức Phật dạy chúng ta là tinh tấn giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là vàng. Sức khỏe là nền tảng của đạo. Sức khỏe có thì chúng ta có được mọi thứ. Đồng hành với trí tuệ thì chúng ta thành tựu được mọi sự nghiệp. Phần lớn chúng ta ít để ý đến. Và trong kinh, Đức Phật thường dạy chúng ta là sau khi ăn cơm phải đi kinh hành. Đặc biệt như là kinh A-di-đà. Cái tông chỉ phần từ kinh hành này rất cần thiết để nuôi dưỡng lớn sức khỏe, duy trì sức khỏe và sống tuổi thọ bình an, hạnh phúc. Thiền quán là ngoại nghệ thuật để có được sức khỏe tốt nhất. Thực tập thiền, chuyển hóa được cảm xúc, buông bỏ những nỗi sầu lo, khổ đau, cắt hết tất cả những quá khứ bất hạnh, không có mộng tưởng về tương lai, thiếu nền tảng của nhân quả, sống đầu tư với chánh niệm tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thì trước sau gì chúng ta cũng tăng trưởng được sức khỏe, bệnh tật sẽ thuyên giảm, tuổi thọ sẽ gia tăng, hạnh phúc sẽ tràn đầy. Đó là lời cam kết của Phật trong rất nhiều các bản kinh. Hãy nỗ lực tinh tấn như thế để chúng ta thoát khỏi mọi sự sợ hãi. 4. Bác học đa văn. Phần lớn con người sợ các hiện tượng thiên nhiên là do vì thiếu trình độ khoa học. Các tôn giáo xuất hiện trong thời kỳ cổ đại, cách đây 4.000 năm, 3.000 năm, 2.000 năm, hoặc là trong giai đoạn hiện tại, phần lớn đều gắn liền với nhất thần hoặc là đa thần. Tôn giáo nhất thần này cho rằng có một thượng đế duy nhất, không có các thần linh, và đã sắp xếp mọi thứ bao gồm số phận của con người, hạnh phúc và bất hạnh đối với tất cả mọi cảnh huống trên hành tinh này. Người ta đã gieo rất cái nỗi sợ hãi rằng là con người đã có tội tổ tông vì chống lại lời dạy của thượng đế, ăn phải trái cấm, tức là hưởng thụ tính dục đấy, và phạm tội loạn luân. Adam và Eva đã trở thành là tội lỗi của con người, và con cháu được sinh ra từ Adam và Eva đó đời đời kiếp kiếp về sau phải chịu cái phép rửa tội của thượng đế để được sống hạnh phúc. Đó là một chính sách vô minh hóa, ngu dân hóa, do thầy giáo đã nhồi sọ như thế. Thì chủ giáo lặp lại như thế. Các tôn giáo xuất phát từ thiên chủ giáo bao gồm chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo và Hồi giáo cũng là tiếp tục nhồi sọ như thế để làm cho người ta có một nỗi sợ hãi tuyệt đối đối với thượng đế. Nhờ đó mới dễ làm cho người ta sống theo các niềm tin, và do vậy giáo hội mới dễ dàng quản lý được. Các tôn giáo còn lại như là Bà La Môn giáo, Nho giáo, rồi Lão giáo hay là nhiều tôn giáo khác, phần lớn cũng chủ trương nhất thật và cũng có những quan niệm tương tự rằng thượng đế là đấng tạo vật. Như là Ấn Độ giáo cho rằng thượng đế có ba phương diện, chữ God trong tiếng Anh được người Ấn Độ diễn dịch ra bằng ba từ, chữ G đó là generator, tức là người tạo dựng, tạo dựng thế giới, tạo dựng sự sống, tạo dựng con người, tạo dựng cảnh huống. Chữ O đó là operator, là duy trì, là hoạt động, duy trì sự sống, bảo hộ sự sống để cho các hoạt động diễn ra trên cuộc đời. Ý muốn nói là cái ân nghĩa của thượng đế là rất lớn, sau khi tạo dựng là chu cấp công ăn việc làm, phước báo, vân vân. Và chữ D đó là destroyer, là kẻ hủy diệt. Ai bất tuân, bất tùng, bất phục, không tin vào thượng đế sẽ bị hủy diệt và sẽ bị đọa qua cuộc đời đời kiếp kiếp. Đây là nỗi đe dọa sợ hãi nguy hiểm nhất, để cho ta phải chấp nhận hai cái chức năng đầu vốn không có, mà theo Đức Phật á, là vũ trụ này tương tác với nhau mà có. Cái này có, cái kia có, cái này hình thành dẫn đến cái kia hình thành, cái này không có mặt dẫn đến sự không có mặt của cái khác, cái này kết thúc dẫn đến sự tác động kết thúc của cái khác. Có khi nó diễn thành cái công thức chéo, cái này có dẫn đến cái kia không, cái này không dẫn đến cái kia có. Cái quy luật bù trừ trong vũ trụ này là thế. Như vậy phần lớn các tôn giáo nhất thần và các tôn giáo đa thần đó thì đều cho rằng là Thượng Đế và các thần linh là quan trọng, con người là thứ yếu. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho người ta phải tin vào các mê tín dị đoan và trở thành nô lệ, đánh mất nhân phẩm, đánh mất tự do, đánh mất dân chủ thật sự mà con người cần phải có. Cho nên học nhiều về tư tưởng kinh điển, học rộng về kiến thức khoa học, học rộng về các kiến thức xã hội, học rộng về kiến thức lối sống sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các sợ hãi. Kẻ ít học nhiều chừng nào thì sợ hãi nhiều chừng đó. Kẻ lãnh đạo mà thiếu tài năng sẽ sợ hãi và trở nên độc đoán, chuyên quyền, thậm chí là ác độc. Các chủ nghĩa quân phiệt, các chủ nghĩa thiếu dân chủ phần lớn là phát xuất từ nỗi sợ hãi, sợ người ta có tài hơn mình, có quyền thế hơn mình, thay thế vai trò lãnh đạo của mình. Cho nên họ có những cái chính sách thế này thế nọ, bất lệ cho cộng đồng. Còn Đức Phật nói rằng là tri thức là chiếc chìa khóa quan trọng để tháo mở mọi nỗi sợ hãi. Người dân Ấn Độ theo thống kê hiện nay đó chia làm 3 nhóm. Nhóm trung lưu trở lên chiếm 12% dân số. Nhóm gia tộc thiểu số đó thì chiếm 17% dân số. Nhóm cùng đinh 61% dân số. Và cái nhóm cùng đinh này đó được kinh điển Vệ Đà và luật Manu của Ấn Độ giáo quy định đó, là sanh ở bàn chân của Thượng Đế. Cho nên họ phải phục dịch nô lệ làm ô xin, và họ có mặt cho đâu làm nhơ quế cho cuộc đời và con người cho đó. Cho nên trải qua mấy nghìn năm lịch sử của Ấn Độ giáo, các thành phần này đó đã bị chà đập nhân phẩm. Và khi Đức Phật ra đời, Đạo Phật có mặt, Ngài đã xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ phân biệt đối xử và tạo dựng cái cơ hội để cho mọi người được bình đẳng trước luật pháp, bình đẳng trước đạo đức, bình đẳng trước tâm linh để họ có thể sống với thân phận và nhân cách của một con người. Chủ nghĩa xâm lược thực dân trong thời kỳ quá khứ, từ thế kỷ thứ 19 trở về trước, chủ nghĩa quân chủ cũng đều là những chủ nghĩa phần lớn là lấy cái vô minh và ngu dân hóa để cai trị. Và chỗ nào có vô minh, chỗ nào thiếu kiến thức là chỗ đó có nỗi sợ hãi. Bây giờ chúng ta biết được trình độ khoa học, ta biết được khoa học hiện đại, ta thấy rất rõ là hiện tượng động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chết chóc, tai nạn không có ông Thượng Đế nào tạo ra, không có thần linh nào tạo ra, mà do vì cái vận hành trong vũ trụ này với cái luật bù trừ và cái sự khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt của con người, sự thử bom nguyên tử, sản xuất quá nhiều bom và phá hoại của con người mà tạo ra các cái tai nạn như thế. Cho nên con người phải gieo trồng tri thức, phải có kiến thức về vũ trụ, kiến thức về môi trường sinh thái để chúng ta cùng cam kết để bảo vệ hành tinh, thoát khỏi nỗi sợ hãi do chính mình hủy diệt chính mình. Trong 37 phẩm trợ đạo, trí tuệ được Đức Phật lập đi lập lại rất nhiều lần. Và trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật khuyên là phải xóa nạn mù chữ, phải truyền bá tri thức. Đại học Nalanda được thành lập vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, đánh dấu Đức Phật đã từng thuyết pháp giảng kinh tại đó, đã trở thành đại học đầu tiên của thế giới, chứ không riêng gì về đầu tiên của Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 5, chúng ta đã biết rằng là nơi đó có 15.000 sinh viên, 1.500 giáo sư lỗi lạc. Các môn học được giảng dạy bao gồm thiên văn học, địa lý học, ngôn ngữ học, triết học, tôn giáo học, Phật học. Nó giống như là một cái trường đại học bách khoa vậy. Rất tiếc vào cuối thế kỷ thứ 12, Hồi giáo đã chiếm Ấn Độ và xóa tan Đại học Đa Lăng Đà. Thư viện gồm có 3, mỗi một thư viện 9 tầng, đốt cháy trong vòng 6 tháng mới hết sách vở. Mặc dù bị tàn phá đến thế, cái ngày chúng ta thăm viếng Đa Lăng Đà, chúng ta thấy các cái khó gặp, những cái bức tường dày cả 2 mét trở lên vẫn còn nguyên. Chủ trương của Phật giáo vào thời cổ cũng như là thời trung đại là truyền bá tri thức cho con người để con người thoát khỏi mỗi sợ hãi về thiên nhiên, sợ hãi về hoàn cảnh sống, sợ hãi về các bất hạnh diễn ra. Như vậy, giáo dục phải được xem là quốc sách theo Phật giáo từ phương diện ứng dụng. Vào năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chủ trương dưới quan điểm của ông Nguyễn Thiện Nhân lúc đó là Bộ trưởng là cần phải có tối thiểu là 20.000 tiến sĩ được du học ở các nước tiên tiến trên thế giới và bằng ngân sách của quốc gia. Dĩ nhiên là cái chương trình đó đã không đạt được vì cái ngân sách chúng ta có giới hạn. 20.000 tiến sĩ cho một quốc gia là 87 triệu dân là quá ít so với cái tỷ lệ 1.500 giáo sư trên 15.000 sinh viên của Đạo Đại Lăng Đào vào thời điểm đó. Phật giáo Việt Nam chúng ta có quá ít các nhà tri thức làm hàng lãnh đạo cấp trung ương, cấp các tỉnh thành. Chúng ta có nhiều nhà chuyên tu, có nhiều chân sư thật học, nhưng có quá ít những nhà tri thức Phật giáo lỗi lạc ở cấp quốc tế, cỡ như Thiền sư Nhất Hạnh. Và ở cấp quốc gia, chúng ta cũng có không có nhiều như là các quốc gia khác. Cho đến lúc nào mà mỗi quốc gia có nhiều nguyên khí là những nhà tri thức lỗi lạc sống với đạo đức thì lúc đó các quốc gia đã thoát khỏi nỗi sợ hãi về lạc hậu. Ấn Độ chỉ trong vòng có 50-60 năm từ năm 1947 từ một thế giới lạc hậu cực kỳ bây giờ đã vươn đến là một trong những tiềm năng phát triển, chế tạo được những vũ khí hiện đại rồi phi thuyền. Thì tất cả mọi thứ gì họ cũng có thể tự lập được hết. Vì cái chủ nghĩa phân biệt giai cấp mà phần lớn những người dân cùng đinh đã không được hưởng cái hạnh phúc và nhân phẩm của con người đúng mức. Chứ còn trình độ nhận thức, trình độ khoa học, trình độ y khoa và các phương diện tiến bộ khác á, Việt Nam chúng ta phải đi cả 200 năm nữa chưa chắc đã bằng được Ấn Độ. Phần lớn Việt Nam chúng ta nhập mọi thứ từ nước ngoài. Chúng ta bị lệ thuộc 100% vào ngoại quốc. Đó là một sự tổn thất lớn mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy chúng ta phải khai thác tiềm năng bản địa. Đó là nguồn tri thức vốn có. Nhiều vị Bồ Tát ở các hành tinh khác đến nghe Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, phát nguyện là những người hành giả truyền bá kinh Pháp Hoa này. Đức Phật đã nói: "Cảm ơn các vị Bồ Tát. Thiện chúng của các vị là đáng được tán dương, nhưng cõi ta bà của tôi cũng có rất nhiều các Bồ Tát mới, những Bồ Tát tiềm năng, và trong tương lai họ sẽ trở thành các Bồ Tát đích thực, làm các công việc này xứng đáng." Nói xong, từ dưới đất giọt lên vô số các vị Bồ Tát làm các công việc giảng kinh, thuyết pháp, độ sanh, mang lại hòa bình cho mọi gia đình và toàn thế giới. Đó là một nguồn lực biểu tượng. Từ dưới đất vọt lên là tiềm năng biến thành một hiện thực. Quốc gia nào, gia đình nào, con người nào cũng có các tiềm năng về tri thức. Có điều là chúng ta chưa khai thác, chưa có tiền để đầu tư, và do vậy chúng ta phải đành bỏ quên các tiềm năng và sống như là kẻ khắc thực rầy đi bay đó, nhưng lại không biết rằng là mình cũng có những gia tài quý báu. Một thiền sư Việt Nam phát biểu: "Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối diện vô tâm chớ hỏi thiệt." Trong nhà tức là trong tâm của mình, trong từng gia đình của mình, trong từng cộng đồng, trong từng quốc gia và trên trái đất này có rất nhiều báu vật, có nhiều cái sử dụng được lắm. Nhưng mà đừng nên nghĩ rằng là ta đang trở thành kẻ cùng đinh mà đi tìm kiếm, hãy quay trở về khai thác để phát huy thôi. Tương tự như vậy, khi sống không chấp trước, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, không vướng dính, không tạo ra phản ứng sân, si, tham ái, thì đó chính là thiền, không cần phải hỏi thiền ở đâu, thiền như thế nào, thiền là cái gì. Đó là chủ nghĩa nhập thế của Đạo Phật. 5. Phát triển trí tuệ và trải nghiệm tâm linh. Bác học Đa Văn á, là một trong những cái bước ban đầu mà thiếu nó ta khó có thể đạt được trí tuệ. Người có tri thức rộng tiếp cận Đạo Phật rất là nhanh. Ai có trình độ lớp 12 trở lên á, hiểu Đạo Phật rất là dễ dàng. Trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, viện sĩ, viện hàn lâm hiểu đạo Phật lại càng nhanh chóng hơn nữa. Vì đạo Phật là một thế giới của tri thức trong ứng dụng phối hợp với đạo đức. Và do đó, người tu học Phật mà muốn thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi phải lấy trí tuệ làm đọc. Trong bài kinh Di Giáo, Đức Phật giảng cuối cùng và nhiều bài kinh khác, Đức Phật lập đi lập lại tông chỉ này: duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là tất cả, trí tuệ là thành công, trí tuệ là hạnh phúc, trí tuệ là mọi thành tựu, trí tuệ là sự thành đạo. Sử dụng trí tuệ làm cái thước đo, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những nỗ lực chân chính. Định nghĩa trí tuệ ở trong kinh bao gồm các phương diện sau đây: A. Tiếp cận, lý giải và sống với tứ diệu đế là người có trí tuệ. Đây là định nghĩa rất sâu sắc. Thừa nhận bế tắc, bất hạnh, trở ngại, nghịch cảnh là một hiện thực, để không cường điệu quá, không đào tẩu, ta sống được bình an trong nỗi khổ và niềm đau. 2. Truy tìm nguyên nhân gốc rễ, hoặc là từ tham, từ sân, từ si, từ chấp trước, từ vi phạm luật pháp, từ thiếu đạo đức, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Không có những nỗi khổ niềm đau nào mà thoát ra khỏi sự bắt nguồn từ những điều, những nguyên nhân vừa được trích dẫn. 3. Hạnh phúc và đỉnh cao nhất là Niết Bàn, là một trạng thái tâm bình an nội tại. Nhờ thực tập mà có, nhờ chuyển hóa mà có, không nhờ Thượng Đế, không nhờ Thần Linh, không nhờ tha lực. 4. Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, giúp chúng ta phát triển được trí tuệ ở mức độ cao nhất, có được thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, vô ngã, vô thường, thấy rõ, sống tốt và không dướng vào tham sân si, các mê tín gì đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh là đạo đức thông qua lời nói, việc làm và nghề nghiệp, rất cần thiết và phải phù hợp với luật pháp. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định giúp cho chúng ta phấn đấu vươn lên trên con đường tâm linh, chuyển hóa nội tại, làm chủ được chính mình, vượt qua được các giác quan, làm chủ được tâm ý, cho nên chúng ta trở nên sáng suốt, bình an, sáng kiến, sáng tạo, phát minh và không bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn rủi ro. Và do đó chúng ta trở thành là người làm chủ và tìm thấy được chủ nhân ông của chính mình. Theo Đức Phật, ai lý giải mọi sự vật hiện tượng, bao gồm con người, gia đình, xã hội, thế giới, bao gồm chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, triết học và mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này, trên nền tảng của 4 bước tứ diệu đế vừa nêu, người đó được gọi là có trí tuệ. Như vậy, các bác học, các nhà khoa học có thể có tri thức rất lớn, nhưng nếu không lý giải trên tứ diệu đế vẫn được xem là chưa có trí tuệ đúng nghĩa. Vào năm 1969, Armstrong, một phi thuyền gia, đặt chân đầu tiên xuống mặt trăng. Thì động tác ông làm đầu tiên đó là làm dấu thánh giá, tạ ơn Chúa vì đã giúp cho ông được sống còn trên mặt trăng. Là một nhà khoa học mà vẫn còn nghĩ rằng Chúa tạo ra sự sống, Chúa bảo hộ sự sống, chúng ta thấy rõ ràng là chưa có được trí tuệ. Ông có được tri thức về vũ trụ, thoát ra khỏi nỗi sợ hãi về các cái thiên tai, nhưng vẫn còn nỗi sợ hãi về cái chết và tin rằng là Chúa bảo hộ sự sống. B. Trí tuệ bao giờ cũng đồng hành với đạo đức. Đức Phật nói trong các kinh Trường Bộ và Trung Bộ, người có trí tuệ sống hợp với luật pháp, hợp với hiến pháp, hợp với đạo đức. Dù sống một mình hay ở nơi tập thể, họ bao giờ cũng là người chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn, có nhân cách, có phẩm hạnh. Hành động của họ không bao giờ làm thương tổn bất kỳ cho ai. Nếu không mang lại niềm hạnh phúc, bình an trực tiếp cho họ thì cũng gián tiếp mang lại có nỗi niềm an vui. Do đó giữ đúng đời sống đạo đức tại gia, người tại gia đó được xem là sống có đạo đức. Giữ được đạo đức xuất gia làm tròn sứ mạng của một người truyền đạo. Cho nên thằng vô ngã vị tha phụng sự người đó được gọi là một tu sĩ có trí tuệ. B. Trí tuệ liên hệ đến những cái phương pháp quán và thực tập chuyển hóa. Phương pháp quán thì Đức Phật đã dạy rất là kỹ, đó là tứ niệm xứ, quán thân vô ngã, quán thân chức năng, quán thân vô thường, quán thân bất tịnh, sẽ làm cho chúng ta lấy thân này là một cái công cụ phục vụ cho các nỗi niềm hạnh phúc, cho chân chính, chứ không làm tạo nghiệp xấu. Quán cảm xúc, quán tâm, các điều trung tâm, nó như là dịch thủy chiều lên xuống, có những cặp phật trù đối đãi, hoặc là gắn kết quá khứ, hoặc là bám vào trong tương lai. Ta phải dừng lại và làm chủ lấy tâm, phát triển những cái năng động tích cực của tâm và vẫy tay chào với những cái tiêu cực, quỷ diệt của tâm. Người như thế được gọi là làm chủ thân và tâm. Việc quán tưởng này sẽ giúp cho chúng ta có một cái tiến trình chuyển hóa, làm mới, hạnh phúc, bình an, thư thái, thảnh thơi, giải thoát. Hoặc là chúng ta quán niệm hơi thở ra và vào sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái. Khi đưa hơi thở vào, chúng ta cảm nhận làm hơi thở nó đang đi vào trong cơ thể, ảnh hưởng đến từng làn da thức thịt, từng tế bào. Cái cảm giác nhẹ nhàng đó, thoải mái đó, nó làm cho mình được bình an. Và lúc ấy ta quán tưởng đời sống của tôi hạnh phúc, tôi không chấp ngã, tôi không chấp sở hữu, tôi không chấp nỗi khổ niềm đau, tôi không chấp các bất hạnh, tôi là một người hạnh phúc. Và khi thở ra, ta tống trượt khứ, ta đi một quyết tâm là tôi vẫy tay chào vĩnh viễn với các bất hạnh, bao gồm các bệnh tật. Việc thực tập quán tưởng đó nó sẽ giúp cho mình tăng cao cái sự tích cực, tăng cao cái sự năng động, và làm cho chúng ta đó trong hoàn cảnh nào dù thuận hay nghịch cũng tìm được hạnh phúc và bình an. Đó là xử lý tình huống, tìm một thái độ năng động để chúng ta vượt qua những điều không như ý. Các pháp môn thiền được Đức Phật giảng dạy, thiền công án hồi thời đầu được các tổ sư Trung Quốc giảng dạy, thiền Việt Nam, thiền Nhật Bản, thiền Đài Loan, thiền Triều Tiên cũng có thể trở thành những phương tiện hữu hiệu để giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ. Phương pháp tu theo tịnh độ dựa vào kinh A Di Đà cũng là những phương tiện rất tốt để có được trí tuệ. Năm tiêu chuẩn quan trọng của kinh A Di Đà nêu ra: căn lành lớn, tức là nỗ lực chuyển hóa tham sân si; phước báo lớn, không bỏ một cơ hội làm các việc thiện và công đức; tạo nhân duyên tốt lớn, tu cho mình đã được rồi phải tu cho hoàn cảnh, điều kiện xã hội xung quanh, tu cho mọi người và tạo điều kiện cho mọi người cùng tu. Lấy dữ liệu ta bà làm chánh năng tịnh độ để chúng ta không chán ta bà, đi trốn ta bà, đi tìm một nơi khác, mà phải đối diện với ta bà để vượt qua những cái bất hạnh trên đó. Nhất tâm bất loạn là yếu tố quan trọng nhất để có được trí tuệ. Nhất tâm là định, bất loạn là chuyển hóa được vọng tâm, ta có được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, niết bàn. Và do vậy, người tu theo tịnh độ dựa vào kinh A Di Đà cũng đạt được trí tuệ và giác ngộ giải thoát giống như bao nhiêu pháp môn khác. Đó là những gì mà Đức Phật đã dạy. Và trí tuệ như thế sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi, bình an đích thực. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể Phật tử, bài kinh Tăng Chi vừa nêu đã nêu ra năm nguyên nhân để dẫn đến sự an lạc nội tại, thoát khỏi mọi sợ hãi, bao gồm niềm tin chân chính, đạo đức chân chính, tinh tấn chân chính, bác học đa văn và trí tuệ thực tập. Ai đạt được một điều trong năm điều đã có thể giải phóng được sự sợ hãi liên hệ đến những điều đó. Đạt được 5 trong 5 thì toàn bộ mọi nỗi sợ hãi, bao gồm sợ hãi cái chết, sợ hãi bệnh tật, sợ hãi thất tình, sợ hãi thất nghiệp, sợ hãi tệ nạn, sợ hãi bất hạnh, sợ hãi nghịch cảnh, sẽ dần dần tan biến và không còn có cơ hội để bám víu trong tâm hay là trên thân của chúng ta. Đó là cách giải quyết sợ hãi một cách dứt điểm ngay từ nguyên nhân. Còn phần lớn chúng ta chỉ chữa lửa thôi. Ví dụ khi bệnh thì dẫn đến bác sĩ thì chúng ta bớt lo sợ hãi. Còn nếu chúng ta sống tốt bằng sức khỏe, tinh tấn bằng sức khỏe thì làm sao có bệnh mà để mà sợ bệnh. Bác học đa văn và trí tuệ bao giờ cũng quan trọng hết. Nó đồng hành với đạo đức để chúng ta thật sự có được bình an hạnh phúc trong cuộc đời. Thực tập theo các pháp môn Phật dạy trong rất nhiều các kinh, chúng ta sẽ có được trí tuệ. Kính chúc tất cả quý hành giả được an lành, hạnh phúc, bình an, thoát khỏi mọi sợ hãi, để mọi tích tắc trôi qua của cuộc đời đó chúng ta thật sự được hạnh phúc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.